vào trong con người của mỗi chúng ta nên gọi là Phật tánh như thầy đã thuyết giảng. Điều này làm con nghĩ không ra, trước khi có Phật Thích Ca thì đã có con người, vậy lúc ấy con người có Phật tánh hay không? Thứ hai, ở trong người của Phật Thích Ca có cái gọi là Phật tánh của Phật A Di Đà hay là các Phật khác không? Kính. Kính thưa thầy, sau nhiều lần nghe thầy giảng về tướng ngã và sau những lần tư duy quán chiếu hiểu được, chúng con có hưởng được nhiều ngày tháng sự an lạc tự tại. Sau Phật đản sanh, tay mặt chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất, nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy từ ngã này phải hiểu ra sao? Xin thầy giảng lại cho chúng con được hiểu một cách thấu biệt, thấu triệt. Phật tử tất hạnh.
Kính thưa toàn chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2000. Như thường lệ ở chùa hội trường của chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tìm học giáo lý, chúng ta đang học về duy thức học. Hôm nay là kỳ thứ 20. Kỳ thứ 20 này là để giải quyết về cái câu hỏi: nếu là duy thức thì vấn đề hữu tình sinh tử tương tục được giải thích như thế nào? Thì cái câu hỏi này, chúng ta giải thích câu hỏi này nó cũng có thể có tương quan một phần với cái câu hỏi mà vừa hỏi. Bây giờ thì cái vấn đề giải đáp này cũng tốt thôi, chỉ có cái điều là cái việc tu học của mình đó thì mình phải cố gắng mà mình học cho nó thường xuyên, cho nó liên tục. Rồi khi mà mình nắm vững cái hệ thống giáo lý của Đức Phật dạy rồi đó, thì mỗi người tự mình giải đáp được rất là nhiều việc, mà không phải là mỗi việc mỗi hỏi. Còn nếu như mình học ít quá, chưa có nghiên cứu sâu, càng không có thời giờ để mà tham thiền, để mà tư duy, mà cái vấn đề nào mình thấy mình cũng vẫn cần phải hỏi hết, thì cái hỏi đó nó vô cùng vô tận. Mà tôi nghĩ rằng là không có người nào mà tự thỏa mãn được đâu, không ai cung cấp cái thỏa mãn đó cho mình được. Cũng như một cái chiếc tàu mà nó lâu lâu nó phá nước có một lỗ, tàu còn tốt, tàu lầm còn tốt, mà phá nước có một lỗ vì một cái lẽ nào đó thì người ta còn giá lại, người ta hàng lại, vẫn xài chiếc tàu đó được, đi được. Nhưng mà ở nhà quê ta nó có những cái chiếc tâm bản bằng gỗ trét chai, mà tới 4-5 năm rồi chai không có trét lại đó, nó xì lung tung, xì phía trước lấy đất nhém lại, nó xì phía sau lấy bô tời nùi dẻ nhém lại, nó xì ngang hông. Thế thì nếu mà chiếc ghe mà chiếc thuyền mà nó mục, nó bể quá mà không còn chắc các bạn, không còn chỗ nào chắc, thì nhóm bên này nó xì chỗ kia. Thế thì là cái việc học của mình cũng vậy, mình phải có cái quá trình tu học nghiên cứu để cho mình làm ra, mình trở thành một cái chiếc thuyền chắc, gỗ chắc, chai còn tốt. Mà nó lủng một hai lỗ thì người ta giúp mình, ta cho cái đồ sảm rồi trét lại dễ dàng thôi. Mà nếu thuyền mình còn gỗ dở quá, chai đã dập hết rồi, thì phải làm lại thôi, làm thuyền khác. Cho nên là cái việc hỏi thì cũng tốt, nhưng mà tự mình là phải đi sâu vào học hỏi, rồi sau đó mình tự giải quyết vấn đề mới có thể thỏa mãn được. Tôi nói như vậy nó có cái bằng cớ là thí dụ như Đức Phật Thích Ca 6 năm tầm đạo, 6 năm tôi khổ hạnh, 5 năm đi tầm đạo, hỏi rất nhiều như vị Sa Môn, Bà La Môn và bao nhiêu hàng trăm thứ ngoại đạo, mà những cái điều họ giải đáp Phật có thỏa mãn đâu. Mà cái ngày mà thỏa mãn toàn vẹn á là chỉ có cái ngày mà của mình là tư duy thiền định, mình nhận thức chân lý, nó đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề rồi là tự mình giải đáp hết mọi việc. Cho nên cái hỏi thì cũng được, cũng tốt, nhưng mà để tôi nhắc đại chúng là mình phải phát huy cái nội lực của mình cho thật nhiều, thì cái hỏi đó nó hỗ trợ thêm cho mình ít thì cái hỏi cần thiết. Còn nếu mà mình đặt vấn đề hỏi nhiều quá mà mình không có phát huy cái nội lực, cái thiền định, cái trí tuệ của mình đó thì không bao giờ thỏa mãn được. Bây giờ đại để là câu hỏi này mà trước khi Phật Thích Ca chưa có thành đạo, chưa có thành Phật thì đã có con người từ lâu rồi, bởi vì Phật mới có 2500 mấy mươi năm á. Thế thì Phật tánh nó có không? Con người có Phật tánh không? Câu hỏi đó mình không có tư duy. Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Lời Phật nói như thế nè. Thế thì trước Phật là con người vẫn là chúng sanh, vẫn là hữu tình chúng sanh. Và sự vật hiện tượng vẫn có Phật tánh. Nhưng mà cái Phật tánh của sự vật hiện tượng mình gọi là gì? Gọi là pháp tánh. À, thế thì pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, của sự vật hiện tượng. Còn cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cái loài động vật, trong đó cao cấp là hữu tình chúng sinh là con người. Thế thì cái đó Phật đã dạy rồi. Cho nên câu hỏi đó không cần phải hỏi, mình học rồi tự nó nhớ ra. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Mà cái chữ Phật tánh mà của cái động vật, của thực vật và khoáng vật á, là cái tánh thanh tịnh của nó, ta gọi là pháp tánh. Kinh gọi là pháp tánh. Cho nên Phật tánh và pháp tánh nó tuy là hai danh từ, nhưng mà mình phải hiểu nó là một. Cho nên mình phải học vậy, rồi mình nhớ, rồi mình mới phụ với giảng sư, với pháp sư, rồi mới giải quyết được vấn đề, chứ còn hỏi không là không có được. Đó, rồi tôi nhắc cái vấn đề Phật tánh, pháp tánh là một là nó như thế này. Một thứ lửa thôi, mà đem đốt vô phân bò thì gọi là lửa phân bò. Mà đem đốt vô than đá thì gọi là lửa than đá. Lửa than đá nóng tới bao nhiêu ngàn độ, nấu chì, nấu thau, nấu đồng, nấu sắt, nấu gan cũng đều chảy. Còn như lửa mà phân bò đó thì cũng lửa này, đem đốt ra phân bò thì cái lửa đó không có nấu chảy được cái gì hết á. Chụm sơ sơ vậy là có thêm đất đồ vô, thì bên Ấn Độ ta lấy ta làm cái chất đun để nấu đồ lặt vặt vậy thôi, chứ còn nấu cái đồ mà gì mà cần cho nóng nhiều như nấu sắt, nấu đồng nó không có chảy. Thế thì cái đó mình hiểu rồi. Còn nói rằng là ông Phật Thích Ca đó, ông đi về đâu á, thì cái này mình cũng phải, lẽ ra là có nhiều vị phải hiểu rồi. Mà cái chỗ này cũng có cái hay là tôi xin nhắc lại lưu ý với các vị nhé. Cái quan trọng là Đạo Phật dạy, cái giáo lý của Đạo Phật là dạy cứu khổ cho con người hiện sống trên cõi đời này. cũng như Đức Phật Thích Ca mà thành Phật là cái lợi ích của Đức Phật Thích Ca là cái hiện sống trên cõi đời, gọi là ứng thân Phật. Kể từ khi mà tu hành thành đạo rồi là từ đó là cho tới cái ngày mà Niết Bàn là Phật Thích Ca hoàn toàn không còn khổ nữa. Bởi vì nhận thức chân lý trọn vẹn là sống tùy thuận chân lý, do vậy cho nên là không có cái vấn đề rắc rối, buồn phiền, ưu tư, tham sân si mạng nó nổi ra như phàm phu chúng ta. Và nhận thức được chân lý rằng là cái thực tính của vô minh là Phật tính, thế thì là phiền não vô minh tới là Phật qua giải ngay. Cho nên tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật sang Phật qua giải ngay, vì nó không có thực tánh. Mình mê thì nó tác động nó hoàn thành, mà mình tỉnh thức thì nó không có. Do nhận thức được cái chân lý là vô minh, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Phật tánh mà nó không khéo nó sanh ra cái vô minh kia. Giống như hư không là vốn thanh tịnh, nhưng mà nó không khéo thì nó làm cho cái hư không là không còn là hư không trong sáng nữa. Thí dụ như mình đốt dầu 700 giếng ở Kuwait, núi lửa phục lên ở Mexico, ở Philippines, cháy rừng ở Indonesia, thì cái bầu trời mà trong lành thanh tịnh, thở rất nhẹ nhàng khoan khoái cho con người mất đi, mà bây giờ nó còn thành ra một cái thứ ngột ngạt, sinh ra bệnh ho, bệnh hen, bệnh xỉn, thậm chí mà ngột quá tại chỗ là có thể chết. Thế thì là cái bầu trời mà nó mất đi cái tính chất trong sáng thanh tịnh, mất đi cái sức sống cho con người là tại vì là khói bụi mây mù, dầu lửa cháy, rừng cháy. Chứ còn cái thực tính của hư không thì vô thủy vô chung vẫn là thanh tịnh. Thế thì Phật nhận thức được cái chân lý đó, cho nên là tùy thuận pháp tánh. Có nghĩa là khi mà phiền não vô minh nó đến với Phật đó mà, thì Phật kia là tư duy quán chiếu bằng định, bằng giới, bằng định, bằng tuệ, thì nó không có sinh ra cái phiền não vô minh, cho nên không có đau khổ, gọi là Niết Bàn. Thế thì cái lợi ích của Đức Phật Thích Ca là trong cái lúc còn sống, thành cái đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cái quan trọng là ở cuộc sống. Cũng như bây giờ tôi nói rất thành thật với đại chúng là các vị phải bồi dưỡng ngay trong cuộc sống này, các vị phải nhờ cho được cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật, thì các vị nên tu, nên ráng mà học mà tu theo đạo Phật. Nó lợi ích là cái chỗ đó. Còn nếu như các vị có đời này mà các vị không hề nhờ giả gì được cái giáo lý của đạo Phật, mà các vị chỉ đầu tư lại lục gian sinh thờ cúng để ngày chết rồi các vị mới hưởng đó, thì đừng có dại dột mà làm cái chuyện vô ích đó. Hiện giờ mà không có nghề nghiệp, không có tài năng, không có biết gì hết, thì đi qua Hoa Kỳ, đồng đô la rất có giá trị đó, nhưng mà cũng ai hưởng cho các chúng ta không có hưởng được đâu. Chúng ta vừa đuôi vừa điếc vừa câm vừa ngọng, thì ở Việt Nam này không có tiền nghèo khó, thì qua Hoa Kỳ cũng vẫn nghèo khó và không tiền. Cho nên hiện tại mà ta không làm gì được, ta không nhờ gì được giáo lý đạo Phật, thì chúng ta đừng có lại lục gian xin cầu nguyện ông Phật nào giúp gì cho ta ở tương lai, không có. Cho nên cái vấn đề là mình tu á, là hiện pháp lạc trú, phải sống tạo cho được cái niềm vui bằng chánh pháp ở trong cuộc sống này, như Đức Phật Thích Ca vậy. Đó là cái thực tế, cái cụ thể mà vì cõi đời, vì chúng sinh mà Đức Phật giảng dạy cái giáo lý đó, là cứu khổ cho con người. Thế thì các vị nói rằng là Đức Phật Thích Ca chết rồi, không hiểu ông làm sao, ông đi đâu? Không còn gì đâu. Chỉ còn một cái mà đạo Phật ta gọi là pháp thân. Mà cái pháp thân đó nó giống như là cái sự trong lành, sự thanh tịnh của hư không bao la vũ trụ vậy. Cái đó nó sẽ truyền đạt, nó sẽ trùm khắp hết tất cả, không có chỗ nào không có. Nếu có một con người thì con người nào cũng thọ dụng được cái cái không khí, cái hư không thanh tịnh đó trong cuộc sống. Động vật, thực vật, khoáng vật cũng không ngoài, không rời hư không đó mà sống. Thế thì cái pháp thân là cái đó, là cái chân lý thanh tịnh tự nhiên. Cái đó nó không sanh không diệt, cái đó gọi là pháp thân. Như Lai giả là tích pháp như nghĩa, Như Lai Phật là gì? Là cái nghĩa là chỉ cho cái bản thể chân như, bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai của vạn pháp. Cái đó nó tồn tại, nó hiện hữu, vô thủy vô chung. Do vậy cho nên bất cứ một chúng sanh nào cũng đều được thọ dụng cái pháp thân đó. Mà cái đó là cái gọi là Phật tánh đó. Pháp thân Phật đó là cái tánh thanh tịnh bản nguyên trong khắp cả vũ trụ. Do vậy cho nên cái đó nó len lỏi sẵn đi vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cũng giống như hư không nó từng len lỏi vào trong lỗ tai, vào trong lỗ mũi, vào trong lỗ ghèn, vào trong con mắt, vào trong bao tử, tâm can tỳ phế thận của ta đều có hư không hết. Chỗ nào không có hư không hoạt động trong đó là chỗ đó, cơ quan đó hư rồi, không tiếp thu được cái sinh khí nữa là tự nó hủy diệt, nó ung thư rồi đó. Mà cái nào mà còn hoạt động là tất nhiên là còn tiếp thu được cái sinh khí của hư không thanh tịnh này. Thế thì là Phật là gọi là niết bàn rồi á mà. Tức là trở về với cái pháp thân vô thủy vô chung bất sinh bất diệt đó. Chứ đừng đòi hỏi tìm một ông, không có một ông nữa, mà là tỳ lô gia na, mà là biến nhất thiết xứ. Do vậy cho nên là tôi nói rằng Phật đã len lỏi rồi, giờ trong tất cả mọi người thì Phật Như Lai pháp giới thân nhất thiết chúng sanh, tâm tưởng trung chúng sanh, tâm tưởng Phật thời thị tâm, tức thị tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo. Cái pháp thân của chư Phật là sẵn vào trong tâm tưởng, len lỏi vào, sẵn có vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh rồi. Cho nên khi nào mà chúng sanh giác ngộ là tâm đó là Phật. Giác ngộ mà không còn mê là Phật coi như là trụ thế vĩnh cửu. Nhưng mà nếu giác ngộ rồi trong thời gian một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó, rồi phiền não vô minh trở lại, thế thì coi như là Phật Niết Bàn quá ngắn ngủi, không có trụ thế lâu dài. Thế thì mình muốn làm cho Phật trụ thế lâu dài là mình giác ngộ vĩnh cửu trong cuộc sống của mình. Giờ này ý hỏi đây là nói rằng là Phật Thích Ca chết là không biết thành cái gì chứ, không có thành cái gì hết á. Con người của mình cũng vậy, nó chết rồi thì bữa nay giải quyết vấn đề chết sống rồi nè. Chết sống rồi nó cũng ăn lại cái chỗ này. Đã để là câu hỏi này là vậy. Thành ra cái từ mà thành Phật cũng vậy. Đại chúng để ý, mình thành Phật không có phải chờ cái ngày nào mình mới thành, mà mình có thể thành Phật mỗi ngày mình đều có thành Phật hết. Thành Phật trong từng giờ từng ngày đó. Chứ thành Phật đây có nghĩa là đang trong cái cơn phiền não vô minh đó mà. Mà nó đang hoành hành mình mà. Cái mình nhớ lại cái thứ phiền não vô minh này rõ ràng nó không có thật tánh vậy, mà sao nó hành hạ mình. Vậy thì mình quên nó đi, mình bỏ nó đi. Hoặc là vì mình thương một người nào quá khổ, nó làm cho mình quá khổ, vậy thì mình bớt cắt cái thương này đi. Hoặc là mình giận người nào đó, giận để làm gì? Cắt cái giận này thử coi. Mà cắt cái giận là hết khổ liền. Mà cắt cái yêu vật á, tôi gọi là cái yêu vật vãnh, yêu cái người tình yêu mà đơn phương. Người ta không yêu mình mà mình yêu người ta là yêu sao? Vậy mình yêu để rồi mình đau khổ, không phải là cái yêu vật vãnh giả dột là gì? Rồi còn á, cái từ mà tôi nói mà không có người gọi điện thoại, tôi nói cái vấn đề mà một giọt máu đào mà hơn ao nước lã đó. Nhiều người đồng ý nhắc nhở tôi, nói rằng có cơ hội tôi nên nói cái đó. Cái từ đó người ta đau khổ vì nó rất nhiều. Cho nên tôi đổi lại là một tượng máu bầm sao bằng một đầm nước lã. Một đầm nước lã ta có thể lội, ta có thể giặt dịa, ta có thể tắm rửa, ta có thể xách lên, ta xài, ta uống, ta tưới cây, ta vân vân nhiều thứ lắm cái đầm nước lã. Còn mà quý một cái tượng máu bầm, cái tượng máu bầm là cái tượng mà của chồng vợ nói xin lỗi nha, nó rất giả, vô cùng giả. Cho nên người ta ly dị dài dài. Mà ly dị mà chưa được ly dị là nó đau khổ vô cùng, mà tới ngày ly dị là nó sướng vô cùng vô tận. Tôi nói thật đó, nếu mà các vị cần chỉ là tôi chỉ cho coi. Trời ơi, cái hồi mà yêu mà chưa được yêu mà cha mẹ còn rầy còn biểu sẽ so cửa để coi con đô môn đăng hộ đối hay không, coi có đàng hoàng hay không, cũng đau khổ vô cùng. Cái gì mà cha mẹ của con mà con tìm con kiếm mà con yêu đâu phải cha mẹ yêu, mà cha mẹ ràng cản con, đau khổ vô cùng vô tận. Tới chừng yêu đã đời rồi, cái năm tháng năm, hai năm, ba năm gì đó, tới giờ muốn ly dị, mà ly dị mà tòa mà cứ giải hòa giải hòa giải hoài nực hết sức vậy đó. Mà tới chừng mà nghĩa là ký cái rét được rồi, ôi chúng ta ơi, sướng vô cùng. Thế thì cái yêu đó không phải là cái yêu mặt vảnh. Rồi còn cái yêu nữa, cái yêu là cháu kêu bằng cô, bằng cậu, bằng dì, bằng dưỡng, thậm chí là anh em ruột cũng vậy, giết nhau dài dài vì của cải, vì sự nghiệp, không còn thương nhau nữa đâu, khi mà cạnh tranh sự nghiệp với nhau. Cho nên đừng có dùng cái câu một giọt máu đào hơn một ao nước lã, không phải đâu, câu đó không có giá trị chân thật. Mà tôi đổi là một tôm máu bầm không bằng một đầm nước lã. Chẳng thà lấy cái đầm nước lã nó lợi ích hơn nhiều. Thương tất cả mọi người thì mọi người sẽ thương lại ta. Ta vì mọi người thì mọi người vì mình vì mỗi người vì mình. Đó là chủ nghĩa xã hội. Còn đạo Phật nói là thương tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh như là thương mình vậy. Cái lòng từ bi như vậy tốt hơn, quý hơn nhiều, mà sung sức hơn nhiều. Vậy mà mình lại không đem cái tình thương đó, mình không sử dụng cái lòng đại từ đại bi đó, mình đem mình thương kêu bằng cậu, bằng gì, bằng dưỡng, bằng chú, bằng bác vậy thôi, nó đau khổ hết sức khổ. Bây giờ là những người mà lại nói với tôi về vấn đề khổ đó là không có đếm hết nổi. Khổ gì con đã rồi, khổ gì cháu, cháu kêu bằng cô đã rồi, giải quyết được nhóm kêu bằng cô rồi, nhóm kêu bằng gì, nhóm kêu bằng gì giải quyết vừa rồi thì nhóm kêu bằng mợ. Cứ nó bấu vô, trong khi đó mình làm cô thì thằng cha nó lại là ăn chơi rượu chè say sưa hút sắc. Vậy mà mình phải thương hoài thôi, thương lo cho cái thằng em, rồi bây giờ là cái đám cháu. Thế thì là cái tình ái đó, đó cái yêu đó, đó là cái yêu mặt mảnh, nó phát xuất từ vô minh đó. Cho nên Đức Phật mà được vô thượng bồ đề là vì sao? Là vì xóa bỏ cái yêu mặt bảnh đó. Chứ đâu phải Đức Phật không có cha, không có mẹ, đâu phải Đức Phật không có vợ, cũng như không phải Đức Phật không có con. Nhưng mà ta dám dứt khoát lao la đi theo ta thì thành A-la-hán tốt. Còn thiện tin tỳ kheo đi theo phá ta, cứ phá. Nếu cái quy đức của mày mình làm cho lợi lạc chúng sinh thì chúng sinh nó nghe theo mày, thì nó phá cái đạo của ta, của Như Lai. Còn nếu như cái đạo đức của Như Lai mình làm lợi lạc cho chúng sinh thì mày có phá Như Lai mày phá cũng không được. Cho nên thiện tin con Phật mình đã đọa A Tỳ, cái bài chứng đạo ca bài hay vô cùng. Gọi là thủy không lấy chi làm chuẩn, gọi là phi không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai sướng một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Giữa nhân quả mà quyết định là sai hay đúng. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ chắc chắn đúng, nên là long nữ chứng bồ đề trong nháy mắt. Phật cũng có con đó chứ. Rõ là sai cho nên thiện tinh con Phật đọa A Tỳ. Con là con, nhưng mà Nếu mà không đi con đường giải thoát giác ngộ, Như Lai không có gì mày mà đau khổ với mày đâu. Mày cứ làm đi. Nếu uy tín của tao mà lễ cho chúng sanh họ thấy được điều đó thì họ sẽ theo ta. Còn nếu uy tín của mày làm cho họ được bằng lòng, thế thì họ theo chú mày. Cứ phá Như Lai đi. Trời, chuyện tin phá Như Lai dữ lắm đó chứ. Nhưng mà người ta có cái nhận thức của người ta, người ta thấy rằng cái việc của Như Lai là ít. Thế thì là mình phải lựa, mình phải chọn thôi. Mình phải chọn con đường mà mình đi. Còn bằng không thì mình bị triền miên ở trong cái thương, những cái yêu. Mà thương yêu mà mình bị thương yêu nó lôi được rồi á, thì cái ghét, cái thù, cái hận nó cũng bị lôi được như vậy. Do vậy cho nên là phải tập đừng có thương vặt, đừng có yêu vặt. Thế thì là cái khi mà đã gặp cái trường hợp mà ghét thù hận này kia, mình cũng không thù hận vặt. Bởi vì cái tâm của mình là nhận thức được chân lý rồi mà, thì mình nhẹ nhàng lắm. Tại nên Như Lai Thế Tôn cũng vậy thôi à. Vấn đề là tạo cái an lành ngay cuộc sống. Còn ngay cuộc sống mà không có được gì hết thì ta tu sai rồi. Như Lai cũng an lành ngay cuộc sống, còn bằng qua cái đó rồi mà gọi là Niết Bàn á, mà là trở về hòa tan trong cái Tỳ Lô Giá Na, biến với thiết xứ, chứ không còn là một cái ông gì cá thể riêng biệt nữa. Còn mình mà mình tưởng tượng là thành một ông gì nữa đó là mình chấp rồi đó, mình chấp ngã rồi đó, mình đòi có cái bản ngã đó, đòi có cái bản ngã chân thường là mình ra cái bản ngã đó. Như vậy là sai rồi, không trúng chân lý rồi. Mà đó là cái ý niệm chấp ngã mà của ngoại đạo, vô số ngoại đạo hiện giờ trên thế giới cũng vẫn còn như vậy. Tâm mong rằng là có một cái bản ngã như vậy, thí dụ như thân mình dày hay là chết rồi là mình phải còn là mình để đi lên thành cái gì đó ngon hơn. Không phải vậy, cái đó không có chân lý. Như Thế Tôn ngon nhất, nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp không có ngã, tất cả pháp không có ngã, cũng như tất cả sóng ngoài bong bóng bọt ở trên mặt biển, bốn biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, vân vân, không hề có thật ngã. Có duyên thì sanh, sống ngoài bong bóng bọt, mà hết duyên thì sống ngoài bong bóng bọt, trở về hòa nhập trong cái bản thể của nước bốn biển kia. Cho nên dầu sống ngoài bong bóng bọt coi như không còn mà không có nghe là mất. À, nó trở về, nó hòa tan, nó tùy thuận với cái thể nước phẳng lặng của bốn biển. Khi có điều kiện, có duyên thì cái nước bốn biển nó trở lên, nó thành sống ngoài bong bóng bọt. Mình đòi hỏi cái sống ngoài bong bóng bọt này, nghĩa là cái lượng sống này nó lặn xuống rồi, sau đó nó lặn rồi nó phải còn cái gì khác. Đòi cái đó không cần thiết. Nó là hiện tượng duyên sanh, mà duyên sanh nó phát xuất từ bản thể bất biến. Mà bản thể bất biến có thể bất biến rồi có điều kiện thì nó là tùy duyên. Tùy duyên để nó sinh ra hiện tượng. Và cái hiện tượng duyên sanh đó nó lại diễn đi, nó trở về bản thể bất biến. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận là vậy đó. Cho nên là có ý niệm mà đòi hỏi mình thành cái ông gì phải có cái đó là đòi hỏi về không trúng. Cho nên bây giờ thì những cái khúc sau này là gần đây mình học những kinh đại thừa, nó đi lần tới lên đó mà. Càng ngày nó càng khó nghe. Nó khó nghe không phải là khó lắm, mà đều phải cần phải có tư duy thật sự, mà trong đó là phải cái điều kiện tiên quyết là phải tin Đức Phật. Lời Đức Phật nói phải tin. Ví dụ như Đức Phật nói tất cả pháp vô ngã thì mình phải tin là vô ngã. Nếu như mình chưa thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp là mình phải tư duy quán chiếu, mình tìm coi có thật sự là vô ngã. Mặt này có vô ngã không? Mặt này có vô ngã không? Mặt này, mặt này, mặt này, nhiều mặt. tìm cho thật cung cực. Chừng nào mình thấy được cái chân lý vô ngã là mình mừng rằng mình đã thấy biết được những cái mà Phật nói. Còn nếu mình chưa thấy thì mình phải tìm nữa, tu nữa, tư duy nữa, quán chiếu nữa. Do vậy cho nên là mình phải có cái niềm tin nên là Đức Phật cái đã. Chứ Phật nói vô ngã mà mình không tin vô ngã, Phật nói vô thường mà mình không tin vô thường, thì mình không tìm được đâu. Bữa nay là giải quyết cái vấn đề tại sao hữu tình sanh tử tương tục. Sự sanh tử tương tục của hữu tình là chân lý không có ngoại lệ. Đấy, nói như vậy đó, nói như vậy là tôi muốn xin nhắc với đại chúng là ngay trong cái lúc mà ta còn mạnh khỏe học dày nè, đi tu học dày nè, chúng ta phải thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô ngã và vô thường. Đây tôi mới ghé chùa Phổ Đà tức thì đây, có cái chuyện ghé đó chút xíu. Nghe nói có một vị cũng ở trong mà tương quan gì tới giọt máu đào, tức là bà con, có bà con gần xa gì đó mới vừa qua đời. Mà tôi thì đặc biệt là hỏi, hãy nói tới qua đời là người nào từ trần đó là tôi hỏi nhiêu tuổi. Thì nghe ra đâu 43 gì đó. Còn tôi mua một quyển sách mà về văn học đó mà, từ cái thời mà của đời Trần rồi, rồi Đinh rồi Lê rồi Lý rồi Trần rồi Nguyễn cho tới ngày nay, các cái nhà văn học là như Đoàn Thị Điểm, như Nguyễn Khuyến, bà Nguyễn Thanh Quang, là Nguyễn Du, là Trần Tế Xương, là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, tất cả rồi những người trong Tự Lực Văn Đoàn này kia nọ, các nhà văn đó mà. Hả, tới cái tên tác giả nào là tôi đem cái máy tính theo tôi, là tính dở lắm, đem máy tính theo tôi bấm coi, tôi trừ ra coi chết nhiều tuổi, điểm từ đầu tới cuối rồi ghi đàng hoàng tác giả đó chết nhiêu tuổi, ghi xong rồi mới ôn lại coi coi được cái ông nào là sống dai nhất. Thế thì trong đó có cái ông Hải Thượng Lãng Ông, là cái ông thầy thuốc tổ của nhà thuốc đó, mà có 72 tuổi. Thế là tôi không làm thầy thuốc mà tôi cũng được 73. Ấy. Còn cái nhà văn mình trên tuổi của đất nước mình này là sống mà cái bằng trì á, ta gọi là trì nhất, cư khôi nhất á, là có ông Nguyễn Bỉnh Khiêm là 94 tuổi. Còn đa số các nhà văn ha, trẻ có người là 22, có người 28, có người 30, có người 32, người 34, có người 44, 43, cỡ đó là chết nhiều lắm, rất nhiều lắm. Những nhà để tên tuổi, gọi là những người có tên tuổi đó, có sách sử được là bình luận được, là phê phán, mà không có sống dài. Mà cái độc đáo của tôi nói như vậy không có nghĩa là ai cũng phải làm như vậy, không phải làm giống như vậy mới được cái gì, nhưng mà điều đó là cái chất của tôi. Hãy nói tới, nghe nói người chết là hỏi tuổi bao nhiêu chết, lật ra các cái nhà văn, các cái nhà tên tuổi, tôi nhớ hỏi nhiêu tuổi, nhớ hết, ghi hết, chứ không phải là nhớ hết, ghi hết để so sánh với mình, để chi? Là nhìn dưới con mắt của tôi là cái chân lý vô ngã và vô thường là đối với tôi là coi như kề cận một bên trong cuộc sống của tôi. Nhờ vậy cho nên là có những cái biến chuyển nào mà nó làm sốc, hay tôi gọi là sốc, làm khổ mình đó mà, là tôi đem cái chân lý vô ngã và vô thường ra. Mà vô thường cho nên là vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường vô ngã cho nên là bất tịnh, là khổ. Mà cái tính chất của dạng pháp là giai không, là dương sanh như quyển. À, do mình lý luận liên truyền như vậy đó mà, Thành ra mình giải tỏa cái khổ khá hiệu quả. Do vậy mà với cái kích này, cái đầu đề này nè, vấn đề hữu tình sanh tử tương tục là một chân lý không có ngoại lệ. Tôi muốn nhắc với đại chúng là để ý cái đó, không có ngoại lệ cho ai hết, kể cả Thế Tôn Vô Thượng mà có 80 tuổi thôi, mà 80 tuổi mất đi không có nghĩa là Thế Tôn ít phước. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 94 tuổi không có nghĩa là nhiều phước hơn Thế Tôn. Cho nên cái vấn đề của đạo Phật không phải là tu để mà lấy cái sống dài, lấy cái sống dài cũng không phải là tu là để mà cầu một cái gì ở đời sau này, ở đâu không phải vậy. À, như tôi nói nãy giờ đó, mà ngay bây giờ các vị sống được bao nhiêu năm là các vị phải có an lạc hạnh phúc, có niết bàn, có bồ đề bao nhiêu năm, và sau đó cái còn lại gọi là sau khi mình chết đó mà, nó sẽ hòa tan vào trong cái bản thể bất sinh bất diệt vô thủy vô chung. Rồi tùy theo cái duyên đó, cái mà đã nó thành hư không rồi thì khi nào người ta nắng ra cái tấp thì cái hư không có thể vào trong cái tấp. À, ta nắng ra cái bình thì hư không có thể nó hòa hợp, nó duyên sanh trong cái, trong cái bình. À, thế là nó là vậy đó. Nhưng mà hư không á, tôi ví dụ như vậy, có nghĩa là hư không thì nó không có cái nghiệp, cho nên là hư không là nó bình đẳng. Hay nếu có một cái vật thì hư không, bất cứ là hư không gì, dầu hư không thúi nó cũng vô, hư không thơm nó cũng vô. Nếu cái môi trường hư không mà ở đây người ta làm cái gì cho nó thúi thì hư không thúi vẫn vô đây, còn cái môi trường đây ta làm thơm thì cái hư không thơm nó vẫn vô đây, vẫn vô đây, cái nào nó cũng vô hết. Là vì cái hư không nó không có, nó không có cái điều kiện để người ta bồi dưỡng, người ta cải tạo, người ta xây dựng nó. Còn như con người thì nó khác hơn, nó thì mênh mông, cái bản thể nó mênh mông, biến với thiết xứ vô thủy vô chung. Nhưng mà khi mà nó vào trong một cái vật thể nào đó, trong một cái loài hữu tình nào đó, nó có cái động cơ thúc đẩy. Do vậy cho nên là cái nghiệp, do cái nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, câu mà tiền dư thục ký tận, thục sanh dư dị, thục nghĩa là nó đi có sự điều khiển. À, nó đi có sự điều khiển, giống như là điện thoại bên Mỹ rồi gọi về đây, nó phải đi vào cái điện thoại, cái làn sóng đó nó mới có công dụng. Còn nếu mà trong lúc ở ngoài trời là coi nó như không có, thế thì là phải có cái làn sóng đó, nó phải có cái tần số điều khiển giống nhau. Bên Mỹ qua đây, nó qua đây nó chỉ vô cái điện thoại này thôi chứ nó không vô cái khác. Thế là cái nghiệp của mình, mà nghiệp thiện hay nghiệp ác đó, tiền dư thục tận, thục sanh dư dị, thục thì cũng theo cái tần số, cái làn sóng điện đó ha, mà nó vô với cái nghiệp thiện ác của mình. Do vậy cho nên nó khác hơn cái hư không. Hư không là vô là do bên ngoài hả, thơm là nó vô đây thơm, mà thúi thì nó cũng vô thúi. À, mà đây không vô vậy được. Giống như số điện thoại mà cho ở đây, bên Mỹ gọi về đây là phải số đó nó mới vô, nó mới reo, cái số khác nó không reo vì nó không ăn hợp với nó. À, cho nên là cái hữu tình sanh tử tương tục thì nó vậy đó. Mình vẫn hòa tan trong hư không vô tận, nhưng mà khi mà mình thọ sinh vào một cái hữu tình nào đó, mình có sự điều khiển đúng theo cái số mấy, mã số Việt Nam là 84 phải không, rồi thì Sài Gòn là 8, rồi đó là 4, 3, 2, 5, 6, 7 gì đó, làm cách cái đó nó không vô. Thế thì là cái chuyện tu của mình là cái động cơ, cái nghiệp cũng vậy đó, dẫn nghiệp và mãn nghiệp cũng phải đúng cái số đó nó mới vô, đúng mã số và đúng số thuê bao. Thế nên cái này hay lắm, học hiểu vậy rồi thì rồi vấn đề này, vấn đề sống chết rồi. Tôi muốn nói đại chúng là phải đừng có sợ, chứ ai mà sợ chết đó. Sợ chết quá sức, sợ chết đó. Nói chuyện với tôi thì tôi coi như là tôi bất lực, không còn cách gì tôi cứu được các vị đâu. Còn mạnh thì đã sẽ chết rồi, còn tới chừng mà bệnh thì thôi là quá sợ, quá sợ, sợ khủng khiếp, sợ hãi hùng, sợ cho tới nỗi như là đòi tất cả những cái gì mà gia sản còn lại phải đem chùm hết vô trong cho mình để mình sống. Ngoài ra không còn kể tới người nào nữa hết. Phải làm sao cho mình sống, mà sự thật là mình không phải hễ có tiền nhiều đổ vô là mình sống được. Dược y bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết. Phật độ là độ người có duyên. Cho nên là phải tập đừng có sợ chết cái đã. Mà phải coi đây nè, chân lý nè. Vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là chân lý không có ngoại lệ. Mà đã không có ngoại lệ thì mình là một hữu tình thì vấn đề sinh tử mình phải đừng sợ mới được. Học đạo là phải vậy thôi. Còn không có khả năng đó, không có nghị lực đó thì học đạo Phật không có thành công. Do vậy cho nên là khi vào trong chùa điều mới có 8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi mà các điều phải học cái bài bản giống nhau. Mỗi buổi chiều phải đọc thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật thông vật. Từ lớn hòa thượng, thượng tọa đại đức cho tới trẻ thầy sa di cũng phải đọc câu đó. Có nghĩa là phải biết ngay vấn đề. Ngày nay đã qua rồi thì cái mạng căn huyết mạch của mình nó cũng là mỗi ngày nó lần hồi nó suy giảm theo. Giống như con cá ở trong cái ao nước rặt trời hạn vậy. Mỗi một ngày nắng lên, mỗi một ngày hạn là cái mạng sống của những con cá đó nó rút ngắn lại. Mỗi ngày qua đi là cái mạng sống của con người nó rút ngắn lại. Cho nên là phải để cái tâm tư duy tu tập, phải nghĩ đến cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, coi như là cứu lửa cháy đầu. Lửa cháy đầu là phải phủi gấp, không được chậm trễ. Phải học tu như vậy, kể cả là mới 5-10 tuổi cũng phải học cái chân lý đó. Cho nên sự sinh tử tương tục của hữu tình là chân lý không có ngoại lệ. Bằng cái thấy của Phật nhãn, vũ trụ thành trụ hoại không tuy là hy hữu nhưng là chuyện phải có. Và phải học quán chiếu tới thành trụ hoại không cơ. Mặc dù là nó hy hữu, nó không phải là nó phổ biến đều đều, nhưng mà nó có đều đều. Việt Nam mình mấy tháng trước đó, miền Trung mình trong vòng tháng mà 2 lần nước lũ. Bây giờ Mozambique ở Phi Châu trong vòng 1 tháng nay là nước lũ liên tục, bây giờ nước vẫn còn dâng. Mà trên thế giới các cái chỗ khác thì chỗ thì núi lửa, chỗ thì sụp đất. Thế thì đó là cái chuyện thành trụ hoại không, mà đối với đạo Phật là chuyện bình thường nha. Lẽ tất nhiên là cái người ở cái vùng đó, cái vùng gọi là thiên tai, địch thiên tai đó, không? Là người ta đau khổ đó. Ta đau khổ đó mà mình ở ngoài cái vòng đó mình nghe mình cũng đau lòng, mình cũng thương đó. Nhưng mà cái thương của cái người học đạo, cái thương mà không có đau khổ quằn quại. Mà nghĩ tới những người ở Mozambique đói khổ, bị nước lụt mà là đau khổ vậy đó. Rồi ngày nào đó mình ở đây cũng có thể có như vậy. Mà nếu mình mà có thể có như vậy thì mình cũng giống như là một người trong vô số người, một chúng sanh trong vô số chúng sanh, không có chuyện gì quan trọng cả. Phải bồi luyện một cái tinh thần, một cái ý chí như vậy. Chứ không phải là người ta vậy còn mình được sung sướng rồi mình ngon lành, mình tự mãn, tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào rằng mình đây có phước. Không phải vậy. Cái đó nó không có phước được chùa cho ai hết trơn. Cả cái nước Mozambique là chẳng lẽ rồi ai đâu mà lượng những người tội lỗi không mà đem quăng ở đó hay sao? Nhưng mà cái vấn đề là vô thường của thiên tai, của địch quả, của đời này là nó như vậy, mà phải coi nó là cái chuyện tất yếu tất nhiên của cái vũ trụ này, nó biến chuyển như vậy. Cho nên là chuyện đó là chuyện phải có. Sự vật trên cõi đời này sinh tử vị diệt là chuyện tất phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Thành tựu hay không là chuyện phải có, sinh tử vị diệt là chuyện tất nhiên. Phải có sinh thì có tồn tại hiện hữu, mà có tồn tại hiện hữu là có biến chuyển để đi tới diệt hoại, diệt hoại rồi cho tới tan mất. Với con người hữu tình thì sinh lão bệnh tử tương tục là bình thường, vì sự diệt sanh sanh diệt với các pháp hữu vi là cái quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn hữu. Phải thường tư duy quán chiếu như thế để mà giải quyết cái vấn đề hữu tình sinh tử tương tục là sao. Hữu tình sinh tử tương tục là chân lý tất yếu tất nhiên, nó không có ngoại lệ cho ai hết. Cho nên cái đoạn này mà nếu đại chúng để ý, mà mình đủ can đảm, mình đủ nghị lực rồi đó, các vị sẽ tôi rèn, tôi luyện theo ý chí của mình đó mà. Rồi trong cuộc sống của mình đó thì nó khác với cái lúc mà mình chưa học Phật. Khác lúc mình, cái lúc mình chưa học Phật mình sợ hãi dữ lắm, mình chao động dữ lắm. Bây giờ mình ít chao động rồi, bớt chao động, bớt sợ hãi, thậm chí không còn sợ hãi, mà mình sống với một cái thái độ như là rất bình thản. Cũng như cái người mà chưa bao giờ có ý nghĩ tới những cái gì bất trắc, chưa có ý nghĩ tới con ma. Thành ra mình đi đường mà trong đêm bóng tối mà thấy những cái tàu lá, thấy cái gì đó nó toàn ten nhõng nhẽn, thấy là hoảng hốt và la ma, sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà cái người mà người ta đã có ý chí rồi, ta chuẩn bị trong cái tư thế rồi, chẳng hạn như tôi hồi nhỏ mà tôi đã có lần tôi nói, tôi đi những chỗ nguy hiểm quá mà buộc lòng tôi phải đi thôi, hoàn cảnh phải đi. Thế thì bây giờ mình đặt cái niềm tin là bấm tay đây, gọi là thiên khai ưu tí, bấm vậy. Và trong tâm niệm là luôn luôn nếu mà gặp ma là sẵn sàng chiến đấu. À, nhờ vậy mà đi tới những cái chỗ hết sức là ở cái vùng quê ta gọi là cái đất cô hồn, chứ không có đi gọi là nghĩa địa nghĩa trang như đây. Bây giờ là lịch sự, mà cái chỗ mà ta chôn có thể là ta chôn cái là lần thứ nhất, rồi ta chôn lần thứ hai, có khi đào tới đụng cái huyệt cũ ta chôn tới lần thứ ba, cho nên chôn nó càng ẻo. Cái vùng đất như vậy ta gọi là vùng đất cô hồn, có nghĩa là ai muốn làm gì làm, ai là người không có đất là cứ đem lại đó mà dập dùi đó vậy thôi, thì nó nguy hiểm lắm. Vậy mà khi mà mình đã đặt cái niềm tin rồi, mình có cái chủ động trước rồi mà, thì mình không có sợ, không hề thấy ma và cũng không hề có ma để mà chiến đấu. Còn cái người mà không có dự bị cái ý niệm về ma, mà tình cờ mà thấy một cái bóng nào đó nó thấp thoáng một cái là ngã lăn ra chết. Chẳng hạn như ta ngồi ta nói chuyện tình tứ nhau, mà ta tưởng đâu ba má ta đi kiếm, cái ta phóng cái ào cái ta chạy, cái mà ngoài này mình cũng ngã lăn ra mình chết, mình tưởng đâu ma, chứ ai về đâu là hai người ta nãy giờ ta hạnh phúc muốn chết, ta hạnh phúc muốn chết rồi mình nói ta ma. Thế nên mình phải chuẩn bị trước. Cũng giống như là cái chân lý vô ngã trong cái thơ nãy có nói đó, nhận thức được chân lý vô ngã là nó có nhẹ nhàng, là vì ta chuẩn bị rồi, ta thấy rõ cái tính chất vô ngã của sự vật hiện tượng rồi. Thành ra nếu mà đã là vô ngã tất nhiên là vô thường, mà đã vô thường vô ngã tất nhiên là cái bản chất của nó là duyên sinh duyên quyển, là giải pháp, là giải không chứ gì nữa. Cho nên ta nhẹ nhàng là cái lý đó. Đó là một sự thật. Còn hỏi cái câu mà thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn đó thì cái đó khác. Cái đó, cái này tôi nói rồi lâu rồi đó chứ. Tôi nói cái đó là phải cái kinh khác. cái kinh nó thuộc về kinh bất liệu nghĩa, cái kinh là nói hiện tượng mà không phải nói tục đế, mà không có phải là nói chân đế. Cho nên cái câu đó nó là bản thiên độ thứ hai duyên a độc tôn mà vô lượng sanh tử là ư kim tận hỷ, nghĩa là trên trời dưới đất là ta đây là người ta có thể gọi ta là Đức Thế Tôn đấy. Vì sao vậy? Vì ta cái thân này là cái thân cuối cùng mà ta sẽ thành Phật, ta sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô lượng sanh tử, kiếp này là ta sẽ hết rồi, ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sinh tử ưu bi khổ não kiếp này là kiếp ta hết. Do vậy cho nên là tất cả đối với các người không hết được cái đó. Các người vẫn mỗi ngày là vui mừng buồn giận thương ghét, đó là luân hồi. Lúc thì cái tư tưởng của các vị là lúc thì trời, lúc là người, lúc Atula, lúc địa ngục, lúc ngạ quỷ, lúc súc sanh. Trong một ngày mà các vị đọa cái vòng tròn đó cả năm mười vòng, cưới trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi thì trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thậm chí như là nó ở trong Atula, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ mà không có trời cũng có, nghĩa là cái tâm tập thiện không có. Thế thì là các vị luân hồi như vậy. Còn ta thì nhất định là ta cái thân cuối cùng thì ta phải hơn các vị chứ sao, phải duy ngã độc tôn chứ sao. Cho nên người ta gọi ta là Thế Tôn mà. À, là ý vậy đó. Cái chữ ngã này đừng có nói cái gì khác. Chữ ngã này là đứng về mặt tục đế. I love you. You love me. Yeah. Vậy đó. Chữ ngã đó là ai á. Hình chữ ngã đó không có cái nghĩa theo cái nghĩa lý mà gần thuộc về chân đế, thuộc về bất liệu nghĩa. Sự sinh tử, sự sinh vì sự diệt sanh sanh diệt với các pháp phương ly là quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ vạn pháp. Đạo Phật gọi đó là chân lý. Vì lẽ thật đó không có một thế lực nào làm cho khác hơn được. Đại chúng để ý cái chữ chân lý là vậy đó. Chân lý là cái lẽ thật. Cái lẽ thật như vậy không có thế lực nào làm cho nó khác được. Để như vậy chứ còn có khi mình mới vô mình học Phật, mình nói là học Phật để mình tìm chân lý, thì mình tưởng đâu là chân lý là cái gì ghê gớm lắm, chứ không phải. Chân lý là vậy đó, đơn giản vậy đó. Sanh già bệnh cấp, đó là cái chu kỳ nhân quả của một kiếp con người, không ai cãi được, không ai làm sao khác hơn được, đó là chân lý. Sanh trụ dị diệt của vạn pháp không có một thế lực nào làm cho khác hơn được, đó là lẽ thật, là chân lý. Còn vũ trụ thì đương nhiên là có thành trụ hoại không. Thế thì thành trụ hoại không cũng là một lẽ thật mà cũng không ai làm cho khác hơn được. Đó là chân lý, chữ chân lý là vậy đó thôi. Còn như là cái thực tánh của vô minh là Phật tánh cũng là chân lý. Ảo quá không thân tức pháp thân cũng là chân lý. Cho nên Phật dạy là chân lý, Phật mới dạy. Còn cái nào không có chân lý thì ta gọi là nói về tục đế thì gọi là kinh điển bất liệu nghĩa, phương tiện cũng thật, nhưng mà mình phải nói vào cái lúc khác. Ảo quá không thân tức pháp thân, tức là cái thân này nè, sinh lão bệnh tử này nè, là nó là cái biểu hiện là duyên sanh. Từ nay cái bản thể bất sanh bất diệt, như nói nãy là sống ngoài bông bóng bọt, lô nhô chìm nổi, lặn xuống không có nghĩa là mất, không có mất mát gì hết. Biến không phải vì vậy mà cả mất đi. Còn khi nào có lô nhô lên, làm lô xô lên, cao lên cả thước, hai thước nước ha, không phải vì vậy mà nước biển thêm lên, chẳng qua là hiện tượng duyên sanh đó mà. Nên là khi nó sanh ra cũng không phải là ở đâu mà thêm. Từ bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng, hiện tượng nó trở về bản thể, lúc về lúc khác, Thế thì cái thân ảo hóa này là biểu hiện của pháp thân. Phải thấy cho được cái đó mình mới không có sợ hãi gì hết. Trong cái vấn đề sanh lão bệnh tử, không sợ hãi, không đau khổ trong khi mình thấy sự vật sinh trụ dị diệt, kể cả thành trụ hoại không. Phải tập như vậy đó. Tiểu chân lý là vậy. Chủng tử của dạng pháp trong cái thức nhất thiết chủng chuyển biến và duyên sanh theo một cái trật tự, một quy luật tự nhiên, đồng chủng tương hợp, dị chủng tương thích, đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp, đồng năng tương bội, dị năng tương đễ, đồng thanh tương ứng, dị thanh tương ngại, đồng khí tương cầu, dị khí tương phản. Nó theo cái quy luật đồng dị. Nếu đồng chủng thì nó hợp, mà dị chủng thì nó chống đối. Cho nên bây giờ người ta nghiên cứu à, ta lấy cái tim heo là ta ghép cho cái tim người, điều đó ta làm được. Nhưng mà vì cái chủng tử của con người, tức là cái gen của con người cùng với cái gen của con heo á, nó dị chủng. Cho nên là nếu mà có sợ được trong một giai đoạn ngắn nào đó rồi, là cái gen của con người tự nhiên nó đào thải cái gì ngoài không phải của nó, là nó đào thải ra. Do vậy cho nên là ghép được mà xài không được, xài không được lâu dài, nó đào thải ra. Vì chủng nó tương xích mà, nó khác cái gen của nó. Cũng như máu, máu O với máu O thì truyền đạt trên thế giới thì cho nhau được hết, mà máu A máu O đưa vô là nó chảy ra, là con người không sống được. Đó là chủng tánh, chủng loại của nó. Nó đồng thì nó mới hợp được, còn không đồng nó không hợp được. Cho nên bây giờ người ta sắp nuôi heo, người ta làm, người ta nhân bản heo vô tính, người ta làm được. Và từ cái heo vô tính này, người ta có phép là làm sao cho cái gen của heo với của người á, cho nó ăn hợp nhau mà nó không có đẩy ra. Thế thì ghép vô con người thì là nó mới tồn tại, nó ở, nó sinh hoạt với cái tích, cái gen của con người. Chứ bây giờ ghép vô là vẫn có bao nhiêu cái tế bào động mạch, tĩnh mạch người ta làm được hết, nhưng mà lần lần nó đẩy ra. Cái thân con người nó độc đáo vậy. Cũng như một cái gai ở trong cái tay của các vị nè, nó đâm vô trong và ban đầu ngày nay nó sốt lắm, mà nó nhỏ quá mình lấy ra không có được. Nhưng mà vì là dị chủng lại với cái con người của mình là xương thịt, còn kia là cái loại vô tình, cho nên nó đẩy ra trong vòng 2-3 ngày là cái chỗ mà sốt sang nó tự mất, là vì trong nó đẩy ra. Nó có cái bảo vệ hay vậy đó. Con mắt mình cũng vậy, cái bụi nó vô số mà mình lấy ra đâu được, nhỏ quá nè. Có khi mình lấy nước mình nhá vô, mình rửa nó trôi ra, nó hết, nhưng mà có khi không hết. Vậy mà 2-3 ngày rồi mình ngủ rồi, cái này tự trong đó nó làm ra một cái chất dịch ha, nó tiết ra, nó đẩy cái đó ra. Thế thì dị chủng nó tương xích, không phải cái cùng loại nó đẩy ra. Do vậy cho nên trong người mình một có cái chất đề kháng rất là hay, chứ không có cái chất mà dị chủng tương xích thì là mình đâu có sống nổi đâu. Như trùng nào á, lão quắc vô nó cũng tiếp thu hết thì trong cái thân thể mình là sao chịu nổi. Nhưng mà dị chủng đó là nó công phạt, nó đuổi ra. Thành ra nó theo cái quy luật đồng dị, đồng chủng dị chủng. Dị chủng là tương xích, đồng tánh là tương cự, dị tánh là tương hấp. Cái tánh là đồng là, rồi ví dụ như hai cái dòng điện mà hai dòng điện dương không là không có làm gì được hết á, không sanh ra công dụng gọi là điện được. Mà dị tánh thì có luồng điện âm, Thành ra âm dương mà thành ra một cái công dụng là hữu dụng vô cùng là do điện có âm có dương. Hấp lực nhau nó thành, nó dương sanh ra một cái chính thể, đó là một cái dòng điện. Mà công dụng vô cùng. Thế thì là đồng tánh và dị tánh đó mà. Phải là có âm có dương. Rồi nói về con người cũng vậy, mà nếu mà nam không trên thế giới này thì có ra gì? Mà nữ không trên thế giới này lại cũng chẳng thành là cái vũ trụ. Thành ra là đồng tánh với dị tánh đó mà. Nó tương hấp, nó hấp dẫn nhau. Hấp dẫn nhau mới là di truyền nòi giống. Mới sinh ra từ con rồng cháu tiên viết cho tới con dòng giỏi Việt Nam ngày nay. là do đồng tánh dị tánh nó tương hấp á. Hấp dẫn nhau để nó di truyền là giống từ cái hồi mà có mấy triệu người mà năm nay được 7 triệu có biết rồi. Là do dị tánh nó tương hấp á, hấp dữ tợn vậy đó. Giờ nhà nước phải đề nghị bớt hấp rồi. Bớt hấp thì như thế này, cử ra cái hội phụ nữ để đi làm công tác tư tưởng cho nó bớt hấp. Bớt hấp để giảm bớt dân số chứ không nên nhân mạng. Đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp. Đồng năng tương bội, dị năng tương đẻ. Đồng năng tức là đồng một cái thứ năng lực, thì nó giúp cho nhau, nó tăng cường thêm mạnh khỏe. Mà dị năng tức là cái năng lực, cái năng lượng mà nó khác nhau là nó phá nhau, thì nó chở nhau. Đồng thanh tương ứng, ví dụ như là một cái buổi hòa nhạc mà nhiều cái nhạc khí mà dây ta lên là phải ngang bằng tới cái cỡ nào. Giọng nam thì phải ngang lên dây ngang bằng cái giọng nam, mà giọng nữ thì cái dây ta phải chuyển qua cái giọng nữ. Mà nhiều nhạc khí đều phải chính đến như vậy. Thế thì là động năng nó tương bộ, nó làm cho những cái nhạc khí đó cả hàng chục thứ hay hơn nữa mà nghe rất là hay. Nhưng mà nếu mà không phải là nhạc khí mà đem chiếc xe tăng lại nó rồ máy, tức đang hòa nhạc mà đem xe tăng lại rồ máy, hù 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 nổ máy ầm 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 á, thì là cái bằng dị năng à. Đồng dị tánh á, dị tánh thì nó tương phản, nó tương phá, nó phá nhau. Dị thanh, đồng thanh là tương ứng, mà dị thanh nó tương phá. Thế thì là hiện tượng vạn vạn vật duyên sinh dựa trên cái nguyên tắc đồng dị. Từ khi khởi điểm đến lúc hình thành một chính thể nào đó đều tuân theo cái quá trình nhân quả tuyệt đối của dị thục thức. Do nhất thiết chủng thức như thị như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố bị phân biệt sanh. Đó, cái nhất thiết chủng thức đó mà cũng gọi là dị thục thức đó. Nó kêu bằng như thị biến. Cái chữ đó mình học rồi rất là màu nhiệm lắm, không làm sao mà mình nói cho nó rõ ràng được cái sự duyên sanh của nó, mà phải nói đó là như thị. Nó rất là màu nhiệm. Đó là rồi nó dựa trên cái nhân quả tuyệt đối. Cho nên ở đây là mình học thêm cái chân lý về nhân quả nữa, theo cái quy luật đồng dị của vạn pháp ha. Mà chính cái đồng dị đó, khi mà cái nghiệp mình làm, cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác á mà, thì khi mà nó trở thành một cái dị thục sao đó, cũng chính là dựa trên cái quy luật đồng về vị. Dựa trên cái quy luật đồng vậy mà nó duyên sanh trở lại. Thế mình cái tập khí của các cái nghiệp của mình là thiện, thì cái dị thục sau đó, tiền dị thục ký tận họ phục sanh dư dị thục đó, tức là cái dị thục trở lại đó, cái dòng nhân quả trở lại đó, nó cũng theo cái từ trường, theo cái luồng sống mà thiện mà mình đã có gieo, mình đã trồng, mình đã tạo ra. Ở trên đây gọi là tiền dị thục ký tận phục sanh dư dị thục, là cũng dựa trên cái nhân quả thiện hay là bất thiện. Cái điều đó tự nó lựa chọn, mà do cái nhất thiết chủng thức như thị như thị biến chỉ triển chuyển lực, do cái sức triển chuyển đó, giống như là điện thoại bên Mỹ mà gọi về đây vậy đó. Khi mà nó sắp cho nó trên thế giới này, nó sắp cho nước Việt Nam là cái mã phải là 84, Sài Gòn là phải 08, rồi sau đó số thuê bao anh phải bấm như vậy thì nó mới vô đó. Chứ cái dòng nhân quả mà anh tạo ra, cái bên kia khác và bên này khác, anh không có biết nhau mà, thì nó không bao giờ nó hấp dẫn nhau để nó tạo ra một cái cuộc đối thoại, nói chuyện điện thoại cho anh được đâu. Thế thì cái nhân quả của mình là thiện, thì sau này cái gì thuộc sao nó là thuộc về cái gì, chất liệu nào thiện nó mới tương quan nhau. Cái nhân quả của mình là thân khẩu ý của mình là ác, thì sao nó cũng tương quan, nó tìm những cái có tương quan tới cái chất liệu của ác, mà nó hợp trở lại theo quy luật đồng dị, đồng chúng dị chúng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, đồng thanh dị thanh, rồi dựa theo cái quy luật nhân quả nữa. Nhân nào nó ra quả nấy. Anh bấm bên kia bên Mỹ, anh bấm số 84 Việt Nam, 08 Sài Gòn, anh nó bấm số thuê bao là mới trúng. Anh làm gì không trúng, cái nhân của nó là cái quả nó ra không trúng, là vì cái con người của mình đó, như tôi nói nãy đó, cái nghiệp của mình đây là chính là cái sự điều khiển đó. Cái nghiệp thiện ác là cái điều khiển cho nó, làm cái động lực để cho cái thân dị thục của mình tái hợp lại cái đời sau, nó có hệ thống, nó có cái tương quan tới cái cũ, nó không phải cái cũ nhưng mà nó có tương quan với cái cũ. Cái dị thục, cái thân dị thục này nè, tiền dị thục này nè, hiện giờ là đang cái chu kỳ nhân quả hiện tại đó, nó có tương quan với cái chu kỳ nhân quả ở đời sau, là do trong lúc hiện tại mình đã làm gì. Nên nhớ là cái thân của mình đây nè, gọi là dị thục đó. Dị thục có nghĩa là dị thời nhi thục, nghĩa là không phải là tự nhiên mình trên trời hay là dưới biển mà mình trồi lên, mà mình mà sinh ra như vậy là phải dựa trên cái dòng nhớ nhân quả nào đó, chứ không phải là khi không nó ngẫu nhiên. Thế thì là cái dòng nhân quả đó phải gọi là dị thục, dị thời nhi thục, à, tức là nói về cái nhân và quả. Biến dị nhi thục, dị loại nhi thục, tức là cái dựa trên cái nhân quả đó, là phải là nhân quả là phải có thời gian, không bao giờ nhân quả có tức khắc mà không có thời gian, tức gọi là dị thời nhi thục. Dù biến dị nhi thục đó là trước kia đó là mình là một dòng nhân quả của mình là một con người vậy, hồi trước kia là mình ở dưới nhà quê, nhưng mà bây giờ do một cái duyên cớ mình lên thành phố Hồ Chí Minh, lên Sài Gòn mình học, thế là bây giờ cái nhân của mình ở quê hồi xưa kia, và bây giờ mình có quyền chuyển cải nó thành ra mình là người thành phố, à, tôi gọi là biến dị như thục. Thì dị loại như thục, trước kia là ông bà cha mẹ mình, người ta gọi là trong cái giấy chứng minh nhân dân là gọi là nông dân, nhưng mà bây giờ mình không phải là nông dân nữa, mình là một cái nhà bác học, trong giới chứng minh nhân dân mình nghề nghiệp của mình là bác sĩ hay là tiến sĩ về vật lý học, ví dụ vậy, hay là khoa học. Thế là cái bằng di loại di thục, cái giai đoạn nhân quả này nó thay đổi ra khác rồi. Thành cái chữ di thục mình phải luôn luôn là nhớ dị thời, biến dị và dị di loại. Do vậy cho nên là bây giờ đây là mà mình tạo cái nhân thiện mà, thập thiện nghiệp đó mà, thì dị thời di thục mà, trải qua một thời gian mình tạo thập thiện nghiệp thì cái quả mà mình hưởng sau này mình là phước báo là trời. Còn bây giờ đây là mình tu tứ đế, tu rất là cần mẫn nghiêm túc về giáo lý tứ đế mà, thì cái thời gian mình tu tập này mà khi mà nó đạt tới cái chỗ cao tột của cái giáo lý tứ đế mà thành tựu rồi á, thì mình là vị loại nhi di thục, mình là a la hớn, mình không còn luân hồi sinh tử ưu bi khổ não nữa. Còn nếu đạt tới cái đỉnh cao vô thượng thì mình thành là thái tử Bất Đạt Đa, mà sau đó thành là Thích Ca Mâu Ni Phật, là Như Lai Ấn Cúng Chánh Biến Tri, là đấng Minh Hạnh Túc, là đấng Thiện Thệ, là đấng Thế Gian Giải, là đấng Vô Thượng Sĩ, là đấng Điều Ngự Trượng Phu, là đấng Thiên Nhân Sư, là đấng Phật, là đấng Thế Tôn. Tức là vị loại gì? Như thục đó. Tức là trong cái dòng nhân quả, từ nhân tới quả có thể khác hẳn hoài. Đây. Thành ra tôi cũng nghe nói là có người ta nói với Phật tử có cái số nghe cái này khó nghe. Không phải khó, tại mới, mà mới thì phải chịu khó đọc tìm hiểu rồi thì sẽ quen rồi sẽ hiểu hết à. Chứ đâu phải là cái gì ngoài cái khả năng của mình đâu. Không có. Cái quả vô thượng bồ đề mà mọi người Phật nói mọi người còn có thể thành Phật được mà, thì tại sao lại cái giáo lý lại có người nào đó lại không hiểu là sao? Dứt khoát là phải hiểu thôi. Chẳng qua là tại mình chưa có đầu tư vào. Do vậy đó là cái nghĩa dị thời, dị biến và dị loại như thuộc. Do vậy quan sát hiện tượng vạn pháp, ta không tìm thấy một sự vật nào tồn sinh mà vượt ra cái luật nhân quả. Cái luật nhân quả đó là nhân quả là phải dị thời, biến dị và dị loại đó nha. Lấy ba cái đó mà làm chuẩn rồi là ta nhìn thấy con đời này, trên đời này không có cái nào mà tồn sinh mà vượt ngoài cái luật nhân quả. Nghiên cứu cái này mới thấy chứ, cái nhân quả nó mới rõ ràng chứ. Muốn ăn cái trái ngọt là phải gieo cái hột, cái giống, cái nhân ngọt thì mới ra cái loại trái ngọt. Muốn ăn me để sau này bán người ta nấu chua, ăn đồ chua chơi thì gieo cái hột me. Muốn ăn khế thì gieo hột khế. Muốn ăn cái quả cái trái đắng thì gieo hột khổ qua. Mà nó cũng dị thời, dị thời dị thục, biến dị dị thục và dị loại dị dị thục, giống như vậy. Cũng ba nghĩa như vậy. Cái dòng nhân quả nào nó cũng có trải qua ba cái giai đoạn như vậy. Gieo hôm qua là phải 2 tháng rưỡi, 3 tháng mới có ăn. Lúa cũng vậy, lúa mà lúa ngon là phải 4 tháng. Nặng hơn chợ đào được cái loại đó ta bán mất tiền rồi, tại vì nó phải 4 tháng rồi. Thế thì cái 4 tháng đó là dị thời dị thục, gieo cái nhân cho tới khi ra lúa nó phải có thời gian. Biến dị dị thục từ khi cái cây người ta gọi là cây mạ nó lên, nó thành ra cây lúa. Cái lúa rồi trổ đồng đồng, từ cái đồng đồng mà nó ra tới cái ngày mà nó thành cái quả lúa, cái bông lúa chưa có cái màu, chưa có cái hột tròn, chưa có cái màu vàng đâu. Thế mà nó biến dị lần lần rồi tới cái lúa ngậm sữa, sau đó nó có cái màu vàng. nó chín. Thế là bây giờ là trong cái giai đoạn đó, nó biến dị từng giai đoạn từng giai đoạn. Và cuối cùng thì là cái hột lúa đem vô mà làm cơm nàng hôm chợ đào mà ăn. Thế thì nó cũng qua cái quá trình đó. Vì thời biến dị và dị loại. Trong cái lúc mà cái cây mạ không có gì, người ta không có ăn no được. Thành cái cây lúa xanh miết cái ruộng đồng cũng không có làm cho người ta ăn no được. Vậy mà lớn lên rồi nó thành ra một cái chất dinh dưỡng cho con người ta. Thế thì đó là nó thành ra dị loại. Lấy cái đó mà suy thì là cái nhân quả là nó bao trùm hết cả hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này. Cho nên là hiện hữu tình vô tình đều nằm gọn trong cái đồng thọ dụng một cái chân lý ấy. Tuy nhiên nếu nhìn sâu vào bản chất di truyền tôn tục của vạn pháp trong cái gì vô thức, người ta có thể thấy cái này là mình thấy theo bằng cái nhìn của thời đại nè, người ta có thể thấy khoáng vật là nó di truyền bằng di truyền tôn tục bằng chất, bằng ví dụ chất đất, chất đá, là chất đồng, chất chì gì đó, nó di truyền, nó biến chuyển ra. Còn thực vật thì nó di truyền bằng gen, gọi là gen của thời đại ngày nay. Hồi xưa thì nó bằng cái chủng tử, bằng hạt cũng là gen ở trong đó, nhưng mà bây giờ là dùng cái gen tới còn độc đáo nữa cơ. Cây chuối bây giờ người ta không có ươm, ta bứng con như hồi xưa đâu nha. Ta lấy cái củ của cây chuối, chẳng hạn như cây chuối già của ngoại quốc của Mexico, ta lấy củ cái chuối mà người ta sai, ta tán nghiễn, người ta vô trùng quá nó đi, rồi ta để vô ống nghiệm, rồi nó lên nó mọc chuối, nghĩa là từ ống từ chùm về cả bao nhiêu ngàn cây. Người ta gấp cái cây con đó, người ta cấy ra giống như là người ta là dùng cái gen của cái phong lan vậy. Phong lan hồi xưa là mình chiết ra một con thì mình mua mắc lắm, chứ bây giờ người ta dùng cái gen đó mà, cái củ người ta xay nhuyễn ra thành nước sệt, rồi ta để nó lên con, ta nhen ra vô số kể. Thì đời nay ta làm vậy là nữa. Còn động vật thứ cấp thì nó di truyền tương tục cũng bằng gen. Còn động vật hữu tình cao cấp như con người thì cũng bằng gen, nhưng mà cộng với nghiệp, nó có thêm cái nghiệp. Do vậy cho nên là cái nghiệp của cái người nào mà thân khẩu ý người ta thiện đó mà, là sau này nó di truyền ra một cái gì thuộc khác á, là người ta hưởng được cái quả an lành hơn, hạnh phúc tốt đẹp bình an hơn là cái di truyền của cái nghiệp, là của cái người mà làm cái nghiệp bất thiện. Nó có hơn kém nhau chỗ đó. Và do thân khẩu ý người ta làm cái, người ta tạo ra cái nghiệp thiện hay bất thiện, không bao giờ ai mà làm giống nhau được, ai mà làm bằng nhiếm nhau được, giống nhau được. Do vậy mà khi mà cái phục sinh duy dị thục, cái dị thục thân sao mà, thì không có người nào giống người nào, hưởng quả báo an lành hạnh phúc sung sướng hay cực khổ, không người nào giống người nào. Nhìn cái bộ mặt, cái bộ dáng bên ngoài, ngoại hình, không người nào giống người nào. Cái đó là cái độc đáo của vũ trụ, của nhất thiết chủng thức, nó như thị biến do cái dĩ chuyển chuyển lực có mà bỉ phân biệt sanh. Là vì cái nhân không ai làm giống ai, cho nên cái quả không bao giờ có ai giống ai. Chỗ đó là cái chỗ mình mới thấy mới hay chứ. Chứ tại sao mà con người hiện giờ là 7 tỷ người trên thế giới mà không ai giống ai hết? Là tại sao? Là vì nhân không giống nhau thì quả làm sao giống nhau được. Chỗ đó là cái dị thuộc tích, nó như thị biến, dị triển chuyển. Triển chuyển là có, nó biến như vậy, nó vận động như vậy mà không ai nói được. Cho nên nói đi nữa cũng là chẳng qua là nói một cách đại khái Nói cách tương đối thì được, mà còn nói cái tuyệt đối ta không làm sao ta nói giống nhau được. Do vậy cho nên là tôi nói thường thường là các cái nhà khoa học bác học này kia đó, ta tìm hiểu những cái rất hay, nhưng mà tất cả mà nhìn vào cái bằng cái tuệ nhãn của đạo Phật á, thì họ nói cái đó đều là, nói theo danh từ của đời nay đó ta gọi là lý lịch trích ngang. Biết ngang đâu nói ngang đó, hiểu ngang đâu nói ngang đó, mà còn cái mà thực chất của nó vô phương, không có nói được. Mà như thức học tôi gọi là bất khả tri chấp thọ xứ liễu, cái đó không biết được, nói không được, do nhất thiết chung thức nó như thị biến dĩ triển chuyển là cố mà bí bỉ phân biệt sanh, không nói được. Do vậy mà đạo Phật ta dám nói câu là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai ly danh tự, ly danh tự tướng, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm dương tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Tất cả pháp là chân, là như. Chân thì bất khả thiển, như thì bất khả lập. Đó như vậy là như vậy. Động vật hữu tình cao cấp như con người, sinh tử tương tục di truyền bằng nghiệp. Chứ nghiệp là cái hành động, cái hành động của mình đó. Ví dụ như là mà hàng ngày mình hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ta gọi là ác nghiệp. Mà không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, ta gọi là thiện nghiệp. Thường nó láo, nó lấy hai chiều, nó lời theo danh, nó lời hung ác, ta gọi đó là ác nghiệp diệt khẩu. Mà không nói láo, không nói lời hai chiều, không nói lời theo dịch, không nói lời hung ác, thì người đó ta gọi là cái khẩu nghiệp của họ là thuộc về thiện, gọi là thiện nghiệp diệt khẩu. Còn ý thì là khởi tham sân si, gọi là ác nghiệp. Mà không khởi niệm tham, không khởi niệm sân, không khởi niệm si, khi mà nó khởi lên là nhìn thẳng vào mặt nó, quá giải ngay. Thế thì cái tham sân si nó không có thành tựu được cái hành động, nó không biểu hiện ra hành động tham sân si được. Thế thì đó là gọi là thiện nghiệp. À, thế thì nghiệp là tuy là nói nhiều vậy chứ kỳ thật là nó biểu lộ qua thân, ba miệng, bốn ý, ba nắm những cái điểm đó đó mà mình tri nguyên coi có phải vậy không. Cuộc sống của mình là mình bị có ba thứ đó mà nó sai sử mình ghê gớm lắm. Do thân, do miệng, do ý nó sai sử mình ghê gớm, nó làm mình đau khổ ghê gớm cũng nó. Mà mình biết tỉnh thức, mình biết giác ngộ thì nó làm cho mình an lành, cũng chỉ cần điều khiển làm chủ được thân miệng ý. Nghiệp là công việc làm thường xuyên liên tục của hữu tình nào đó, việc làm hoặc là một nghề để sinh sống, hoặc là một sở thích. Việc làm lợi mình lợi người thì gọi là thiện nghiệp, mà việc làm hại người hại mình thì gọi đó là ác nghiệp. Thân khí con người là cơ sở phát sinh và biểu lộ thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nếu có chánh niệm, mọi người có thể kiểm soát được cái nghiệp lực của chính mình, và tự mình có thể chuyển hóa nó theo ý nguyện của dị thục hiện tại và dị thục tương lai. Đó, đạo Phật là chủ trương như thế. Cho nên là bữa hổm mà có cái câu hỏi là ví dụ như giờ nói rằng tôi làm cái nghề mổ heo giết trâu thì sao, thì bữa hổm tôi nói rồi, bữa nay tôi cũng xin nhắc lại cái điểm đó, không có sao hết. Cái nghề đó là cái nghề mà xã hội chấp nhận, ta cử cả ban quản trị làm cái việc công ty đó mà phục vụ cho xã hội mà. Rồi nhưng mà có cái điều này nè, Nói với Đạo Phật là phải nói đó là nhân thừa mà nói. Thế thì là cái đạo hữu nào đó, cái Phật tử nào đó phải hiểu rằng mình là, nếu mình có tu, gọi là mình đi vào Đạo Phật là mình ở trong cái phạm vi của nhân thừa. Còn một điểm mà bảo hẳn tôi chưa nói, bây giờ tôi bổ túc cái này, nên để ý cái chỗ này. Cũng là nghề, nhưng mà có nghề làm ăn để nuôi sống trong gia đình, mà mình thấy mình làm cái nghề nhẹ nhàng hơn, khỏe khoắn hơn và có thời giờ rảnh rang hơn, thí dụ vậy. Thế thì người đó phải nói là cái nghề đó ưu hơn, ưu việt hơn. Rồi cũng có nghề cũng đủ ăn nuôi sống gia đình, cũng hiền làm vậy, nhưng mà cái nghề của mình đây là muốn đi chơi Vũng Tàu bữa không được, nó ràng buộc mình quá. Muốn đi Đà Lạt chơi vài bữa cũng không được, không có thời gian, đi là mất, là hỏng, là thiệt thôi. Thế thì cũng cái nghề, nhưng mà cái nghề đó không bằng cái nghề của cái người mà tự do. Cái nghề ta làm lúc nào cũng được, mà lúc nào ta muốn nghỉ ta đi du lịch đâu cũng được. Thế thì cái nghề đó phải ưu việt hơn chứ gì. Còn có cái nghề nữa là làm cái nghề cũng là nghề, nhưng mà cái nghề làm rất là chân lắm tay bùn, nặng nhọc. Thế thì cũng là nghề cũng tốt thôi, cũng sống được vậy. Nhưng mà cái nghề của mình cực hơn cái nghề của những người ta làm sạch sẽ khô ráo. Còn như cái nghề mà của mình làm đó mà, mình kiểm tra lại coi coi nó có nhẹ nhàng, nó có khoan khoái, nó có thảnh thơi, nó không có cái gì mà ân hận mà tiếc nuối. Thế thì là cái đó là tốt rồi. Còn nếu mà khi mà mình kiểm lại, mình thấy có cái gì còn tiếc nuối, còn ân hận, mình chưa bằng lòng lắm, có nghĩa là cái nghề mình thua cái nghề của người kia. Thế thì cứ như vậy đó mà tư duy, mà mình bồi dưỡng cái nghề nghiệp cũng như là cái cách làm ăn, để mà mình chọn một cái cách nghề sạch sẽ, tự do hơn, hơn là cái nghề mà có bị ràng buộc. Đại để là nói như vậy, chứ còn thật sự ra nói về nhân thừa Phật giáo là cái điều đó không thể chê người ta được. Nói về xã hội, người ta cử ban quản trị, ta cử ban giám đốc để làm cái việc đó, sao chê người ta được. Thế thì cái việc đó Nho giáo ta gọi là hành tàn hư, hành tàn hư thật, tự gia tri, hòa phúc nhân do, cánh dấn thùy. Cái việc làm của mình nó tốt và nó xấu, nó nhẹ nhàng hay là nó nặng nề, nó thoải mái hay là nó bận biệu, nó thông thả hay là nó ra rứt, tự mình biết. Chứ còn cái vấn đề đó mình đem mình hỏi người ta, có khi hỏi không có được, tự mình biết. Cái lý do thiện ác, cái lý do quả phước, cái lý do là vui khổ là đừng có hỏi ai, mà nên hỏi mình. Đó, đại để là như thế. Còn cái chữ tập khí đó thì là hết giờ rồi, thì đó là do chuyên nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, câu tiền dị thục ký tận, phục sanh dư dị thục. Thế là do nghiệp và tập. Tập khí là cái thói quen, là cái thói quen mà hàng ngày mình làm ra, mình làm ra rồi nó quen đi, cái rồi mình làm lại nữa. Ví dụ như giờ mình vẽ một cái cành hoa, hay mình vẽ một con chim, mình vẽ lần thứ nhất là khó vẽ lắm, nhưng mà nếu mình vẽ lần thứ hai thì mình vẽ nó trôi chảy hơn, mình vẽ lần thứ ba rất dễ. Thế thì việc làm cũng vậy, việc làm thiện hay việc làm ác, nếu mình làm thiện á thì hoài hoài ha, thì là mình làm thiện nó, mình muốn làm ác khó làm lắm, nó không chịu làm. Ngược lại nếu mà mình là ác nó quen rồi á, mà đặt cái vấn đề làm thiện á là cũng khó làm lắm. Thế là cái chữ tập khí tức là cái việc làm mà nó biểu lộ ra, mà mình làm nó quen đi. Thế thì cái tập khí nó biểu lộ ra nghiệp, nó bắt khởi ra hiện hành là việc làm. Cứ là cái dòng nghiệp tập khí hiện hành ha, nó làm cho mình lẩn quẩn ở trong cái đó, trong cái vòng lẩn quẩn đó. Ta gọi là vì vậy mà cái thân dị thục này qua đi rồi thì cái thân dị thục khác nó tiếp nối, nó tái diễn. Thế thì hết giờ rồi, hôm nay mình ngừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện.